Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sang một ngày mới, sang một tuần lễ mới thật là nhiều sức khỏe, luôn hạnh phúc và bình an. Trở lại sẽ là chương trình Luật pháp Di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office, thứ hai đến thứ sáu từ 8:30 tới 9 giờ thường là chương trình trực tiếp, buổi chiều từ 6:30 tới 7 giờ là chương trình phát lại, hai ngày cuối tuần buổi sáng và buổi chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di chúc, hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại, nhà cửa. Quý thính giả muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với sư Nguyễn Kim Phượng ở 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ cho đến 5 giờ chiều. Những ngày cuối tuần luật sư không phải đi đâu xa, luật sư cũng có thể gặp quý thính giả, nhưng nhớ gọi lấy hẹn trước 408-947-7717. Còn bây giờ chương trình Luật pháp Di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư, chúc luật sư sang một ngày mới, sang một tuần lễ mới thật là nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Cảm ơn Khánh Thi thân ái, chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ hai ngày đầu tuần và cũng như thường lệ, chúng tôi xin thưa rằng những tin tức quý vị nhận được trong buổi chủ chúng tôi trả sóng 12900 AM được cung cấp với mục đích giúp quý thính giả một vài kiến thức tổng quát căn bản về luật pháp Hoa Kỳ mà thôi. Tất cả những thính giả và bài chương trình và những thính giả đang theo dõi chương trình tìm hiểu về luật pháp của chúng tôi, nếu cần đến sự giúp đỡ về pháp lý phải tham khảo với luật sư tự chọn để biết những điều luật áp dụng hiện thời và từng trường hợp của quý vị. Những câu hỏi quý vị hỏi trên chương trình và với tính cách, bởi vì chúng tôi không có đủ điều kiện và thời gian để duyệt xét hồ sơ của quý vị, trong khi chúng tôi cố gắng cung cấp những câu giải đáp cần thiết chương trình, những câu trả lời đều là tổng quát. Đây là một điều khoản của bộ luật những quy tắc làm việc của luật sư đoàn California. Hôm nay thứ hai, nhưng mà rất là nhiều văn phòng đóng cửa ngày hôm nay, Khánh Thi. Ngày hôm nay là ngày lễ nghỉ cho nhiều người đấy, ngày lễ Columbus Day.
Nay ra đường luật sư thấy khác mọi hôm. Không có kẹt xe giống như mọi hôm nữa. Mọi hôm kẹt xe quá trời luôn á. Hôm nay thấy ở ngoài đường lạ hay sao thì đúng rồi, ngày hôm nay ngày lễ nghỉ cho các cháu đi học với lại bưu điện với gì nữa nhà luật sư nhỉ? Nhà băng hả? Nhà băng thôi. Nhà băng đóng cửa nữa. Có luật sư với Khánh Thi làm việc.
Vâng, nếu mà quý vị không muốn bị kẹt xe thì chúng ta đi sớm thôi một chút. Sớm 10 phút, 5-10 phút thì nó làm cho chúng ta rất là thoải mái.
Ai nướng luật sư? Ai nướng?
Nướng. Nướng mì chứ nằm đứng giường rồi kẹt xe rồi chạy vội. Vâng, ngày hôm nay chúng ta nói về vấn đề giám hộ đi ha. Giám hộ tức là guardianship. Giám hộ chúng ta có thể là giám hộ của một người, và chúng ta có thể là giám hộ của tài sản của một người. Tại sao chúng ta lại phải nói đến vấn đề này? Là vì những người có con dưới 18 tuổi, chúng ta phải nghĩ đến cái việc này. Nhất là những người mà rơi vào những cái tình trạng mà không chăm sóc được con mình vì lý do này hay lý do khác. Một trong những cái lý do mà nhiều người rơi vào cái tình trạng này là những cái hồ sơ liên quan đến các em dưới 18 tuổi mà bố mẹ đi tù hoặc là bố mẹ rơi vào những cái tình trạng hút sách, rồi thì là các con không có ai chăm sóc, rồi tòa phải chỉ định cho những người chăm sóc chăm nuôi các em một thời gian, rồi cho cha mẹ có một cái chương trình là làm những cái chương trình đó để trở lại cuộc sống bình thường, rồi thì các em sẽ được trở về với bố với mẹ. Và nhiều khi những người cha người mẹ họ rơi vào cái tình trạng họ không có làm thế nào để mà họ có thể thay đổi được những cái cách sống của họ, nhưng mà hầu hết thì tòa cho phép những người này, những người cha người mẹ này một thời gian khá dài, và nếu không thay đổi được thì cuối cùng những người con đó sẽ được cái người mà chăm sóc nuôi họ xin họ, xin những người con này để làm con nuôi cho họ. Cái việc mà cắt đứt cái tình thâm máu mủ của con với cha mẹ nó là một cái việc rất là quan trọng. Và những điều luật được đưa ra đều phải suy nghĩ đều phải thẩm định rất là kỹ càng trước khi cái trường hợp. Những trường hợp mà chúng ta nên có những cái sự chỉ định ai là người giám hộ cho con mình, chăm sóc con mình về thể xác cũng như về tiền bạc là chúng ta phải làm trong cái tờ giấy di chúc. Thì chúng ta nếu có con dưới 18 tuổi, chúng ta nếu chắc chắn là không bao giờ chúng ta sẽ đi đâu, sẽ ra đi trước khi con mình 18 tuổi thì chúng ta không cần phải làm. Còn nếu không thì chúng ta nên có một cái văn bản để mà chỉ định ai là người sẽ chăm sóc cho con mình, ai là người sẽ cầm cái tài sản khá lớn đó để nuôi nấng con mình tuổi. Đến 18 tuổi thì các con mình, các em đã trưởng thành và không ai còn có thể thẩm định hay là quyết định được những quyền hạn của các em nữa. Vì vậy, những người cha, người mẹ khi đi đến cái chỗ ly dị khó mà có thể được chấp thuận, khó mà có thể chấp thuận được, chứ không phải được chấp thuận được hay là chấp nhận, cũng hơn chấp nhận được cái việc mà chánh án nói con 18 tuổi rồi mình không có trách nhiệm về vấn đề con mình nữa. Nhưng mà hầu hết những người cha, người mẹ đều nói rằng là không, tôi muốn ông phải học cho con ông đi học đại học, tôi muốn bà phải cung cấp tiền học cho con bà đi học đại học. 18 tuổi mình không có trách nhiệm. Nghe như vậy thì rất là khô khan, rất là không có tình có nghĩa, nhưng mà đó là luật. Nhưng mà không có ai cấm người cha, người mẹ đồng ý với nhau trên giấy tờ và nói rằng là đây, tiền này là chúng ta để dành cho con bao nhiêu năm thì đi đến chỗ ly dị, tiền này vẫn là tiền để dùng cho con được đi học. Không có ai cấm việc đó cả. Nhưng mà hai người phải đều đồng ý cùng một quan điểm, cùng một ý chí thì nó mới được quy định bởi tòa là chuyện đó có thể xảy ra. Cho nên cái vấn đề mà giám hộ các con dưới 18 tuổi nó quan trọng lắm. Nhất là khi cái người cha hoặc cái người mẹ đã mất đi, hoặc là khi cái người cha hoặc cái người mẹ đó có những cái vấn đề về tinh thần mà không thể nào chăm sóc cho con mình được. Người mẹ này là một người mẹ đã có những vấn đề về tâm lý. Bà đã phải vào trong nhà thương điên để mà chữa trị bệnh của bà vào một thời gian. Rồi trong thời gian đó thì bố, cái người cha này được chỉ định là cái người giám hộ của cái người con của hai người. Một thời gian sau thì bà đã trở thành tốt đẹp hơn, bà đã trở thành thường và hai người sống với nhau 3 năm cho đến khi bà ra, bà xin ly dị. Khi bà xin ly dị thì bà xin được cái quyền giữ con của bà và xin bãi cái lệnh tòa để ông này có quyền giám hộ cái người con của ông ta. Nghe thì chúng ta thấy nó có vô lý đúng không? Cha mình, con mình thì mình được quyền chăm sóc chứ tại sao phải có những cái lệnh như vậy? Nhưng mà chúng ta biết rằng là dưới những cái điều luật, những cái việc này nó cần phải được xảy ra. Và sau khi trở lại trạng thái bình thường rồi thì bắt đầu bà ấy chăm sóc con của bà ấy. Và lúc mà cái người cha này kháng cáo vì không cho phép ông ấy được chăm sóc đứa bé này nữa thì ông ấy nói rằng là đã lạm dụng quyền của họ để không cho ông ta được quyền chăm sóc con của ông ta. Cho cái hồ sơ này nó đã xảy ra khá lâu nhưng mà cái điều luật nó vẫn còn được áp dụng. Bà này lúc còn sống thì bà ấy bị những cái căn bệnh gọi là bị giống như là lên cơn á. Khi mà bà lên cơn thì làm sao bà có thể chăm sóc con bà lúc đó 2-3 tuổi được. Thì cho nên ông ấy là cái người chăm sóc. Nhưng mà cái vấn đề ở đây là cái cô bé này có được nhận một cái số tiền khá lớn từ bà ngoại của cô ta đã chết tuổi. Vì vậy mà có lẽ mà cái việc này nó được tranh chấp là vì cái cô bé này cố có được một cái tài sản mà ai cũng muốn chăm sóc để mà kiểm soát cái tài sản đó của cô ta. Nhưng khi chúng ta đặt giấy tờ vào trong tòa, nhất là khi chúng ta nói đến vấn đề giám hộ, vấn đề luật gia đình, vấn đề thay đổi lệnh tòa, thì cái việc đầu tiên nhất là chúng ta phải xem là cái tình việc này chúng ta muốn thay đổi, nó đã thay đổi như thế nào từ cái ngày chánh án ra cái lệnh cuối cùng. Có nhiều người mà tôi vẫn nghe cái câu nói này hoài thôi à. Tòa không có làm gì được tôi hết á. Chánh án không có quyền ra lệnh gì cho tôi hết á. Tôi là có quyền nhiều nhất. Tôi muốn làm gì tôi làm, không ai bắt buộc gì tôi cả. Tôi không ký giấy tờ là không có ly dị đâu. Tôi không có ký giấy tờ là không có ai được quyền làm một cái gì hết. Đây là những cái câu nói tôi nghe khá nhiều. Một khi rất là mạnh. Và với cái lệnh đó, chúng ta cần phải hiểu rằng là nếu chúng ta không tuân theo cái lệnh tòa là chúng ta vi phạm lệnh tòa, tức là contempt of court. Và khi chúng ta vi phạm lệnh tòa thì tùy theo cái sự vi phạm, có những cái sự vi phạm giống như là chúng ta đã rơi vào cái tình trạng hình sự vậy, và chúng ta có thể bị bỏ tù vì chúng ta vi phạm lệnh tòa. Có nhiều người nghĩ rằng là những lời nói đó đưa ra để mà đe dọa, nhưng mà không phải như vậy đâu. Nhất là những người mà thiếu tiền cấp dưỡng. Quý vị không trả tiền cấp dưỡng, quý vị có thể bị đưa ra tòa dưới những cái việc vi phạm lệnh tòa. Và từng tháng quý vị không trả tiền cấp dưỡng là một cái tội vi phạm lệnh tòa. Cứ thử quý vị không trả 36 lần vi phạm lệnh tòa, là mỗi một lần đó, mỗi một cái lần đó là một lần có tội. Vì vậy khi chúng ta nói đến những cái vấn đề liên quan đến việc giám hộ, chúng ta cần phải hiểu là cái việc giám hộ các con mình nó phải xảy ra như thế nào. Và một khi tòa đưa ra lệnh thì chúng ta phải tuân theo. Chương trình của chúng ta trên làn sóng 1290 AM mỗi ngày từ thứ hai đến thứ sáu, từ 8 rưỡi sáng đến hệ liên quan đến gì, hệ liên quan đến bảo lãnh gia đình và người thân, những vấn đề liên quan đến trục xuất. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến vấn đề di trú, quý vị có thể gọi số 408 những vấn đề liên quan đến làm công dân Hoa Kỳ. Bảo lãnh gia đình và người thân và làm công dân Hoa Kỳ là hai cái việc chúng ta nên làm ngay tức khắc, làm để mà chúng ta đưa một cái thế hệ mới của chúng ta qua Hoa Kỳ này, làm để chúng ta trở thành công dân Hoa Kỳ, để chúng ta có những cái phúc lợi. Có rất là nhiều người không có cơ hội để có những cái việc này, cho nên chúng ta là những người đứng ở cái vị trí khá tốt thì chúng ta nên làm. Có rất là nhiều người muốn bảo lãnh gia đình và người thân và không làm được vì họ không có đủ tài chính để mà bảo lãnh về vấn đề tài chính. Cho nên chúng ta cần phải tham khảo, phải nói chuyện để xem rằng là chúng ta có thể bảo lãnh gia đình và người thân dưới cái dạng là như thế nào. Vì cái thời gian chờ đợi nó có thể là lâu ngày hôm nay, nhưng mà trong tương lai nó có thể rút ngắn lại, tôi không biết được. Cho nên chúng ta cần phải làm cái việc này nhé. Rồi những vấn đề liên quan đến di chúc, đến probate, đến guardianship, đến conservatorship, thì chúng ta phải nói đến vấn đề làm living trust, để chúng ta đặt những cái việc này nó liên quan đến tài sản của mình vào một cái vị trí đúng với những gì mình muốn ngày hôm nay, để chúng ta không phải rơi vào những cái tình trạng khó khăn. Vì quý vị biết, ngay cả những người có living trust, thế mà đến lúc họ ra đi, tài sản của họ cũng phải mất cả bao nhiêu năm tháng trời thì mới giải quyết được. Có những người có những cái tài sản khá phức tạp, rồi họ có những người đứng thừa hưởng gia tài lại tranh chấp nhau nữa. Cho nên chúng ta sẽ thấy rằng là quý vị có thể làm những cái gì cần thiết được để bớt đi những cái phức tạp đó, thì quý vị nên làm trong thời gian chúng ta vẫn còn có thể làm được việc này. Những vấn đề liên quan đến liên quan về tài sản của mình, để cho những người mà mình muốn để lại cho họ những vấn đề về di chúc, thì chúng ta biết rằng là những tài sản chúng ta có là những tài sản đưa vào tòa để mà làm probate. Chúng ta biết rằng là những cái vấn đề liên quan đến tài sản, tức là mỗi căn nhà trị giá từ muốn xảy ra như thế nào thì xảy ra, không thể nào như vậy được nhá. Rồi chúng ta phải nói đến những cái việc con mình nó ở dưới 18 tuổi, ai sẽ chăm sóc cho nó. Quý vị biết, đến lúc con mình 18 tuổi, cái tài sản đó là của nó, không ai có quyền ngăn chặn. Một buổi này trong cái cuộc sống này, 2 triệu đô la cho một đứa bé 18 tuổi cầm trong tay, nó khá khó khăn đấy, chứ không phải dễ nhé. Cho nên chúng ta phải xem lại cái quyết định của mình và phải làm như thế nào để mà giúp đỡ cho những người con của mình nó có hiểu và nó hiểu được những cái gì sẽ xảy ra. Rồi chúng ta nói đến vấn đề luật gia đình. Luật gia đình là những điều luật mà chúng ta biết không thể nào nghĩ là chúng ta không muốn ly dị thì người kia không thể nào ly dị mình được. Đó là cái tù chính án thứ 13 là nô lệ hả? Không ai có thể làm nô lệ cho mình được nhé. Ok, không cần biết chuyện gì xảy ra, có rất là nhiều phương cách để chúng ta có thể đi đến chỗ ly dị. Mặc dù chúng ta không muốn chuyện đó nó xảy ra, nhưng mà chúng ta không làm gì trong thời gian cuộc sống của chúng ta tốt đẹp để giữ nó lại, thì đến lúc nó ra đi chúng ta có níu kéo nó không có ngồi lại nữa đâu nhá. Đó là những vấn đề liên quan đến luật gia đình, cấp dưỡng cho con, chăm sóc cho con. Một khi tòa ra lệnh thì chúng ta cần phải tuân theo. Nếu chúng ta nghĩ rằng là chúng ta không cần nghe hay là không cần tuân theo những gì chánh án đưa ra thì chúng ta sẽ có những vấn đề. Và nhất là khi chúng ta rơi vào những cái tình trạng bạo động giữa hai người, thì bạo động giữa hai người mà có liên quan đến con của mình, thì ngay tức khắc sẽ ra lệnh cho hai người mình đi gặp những người tâm lý học của tòa gia đình để mà giải quyết vấn đề chăm sóc con và thăm viếng con. Ok, một khi quý vị được cái lệnh tòa đó, quý vị cần phải làm đúng với những gì tòa đưa ra. Đừng có nghĩ rằng là tôi không tuân theo lệnh tòa, tôi không nghe tòa nói gì hết, tôi không cần biết tòa là ai, thì chúng ta lại mất đi cái quyền chăm sóc những người con của mình. Và cái đó nó làm cho những cái việc xảy ra rất là thương tâm, vì con của mình là cái người phải chịu đựng những cái sự khó khăn đó, chứ không ai khác hết. Rồi chúng ta nói đến vấn đề hợp đồng mua bán. Hợp đồng mua bán thương mại, hợp đồng mua bán tài sản, hợp đồng gì đó mà chúng ta có, hợp đồng xây dựng nhà cửa, những việc mà chúng ta, nó xảy ra nếu chúng ta là những người đi gặp luật sư. Và cái hồ sơ đó, nó không cho quý vị được cảm thấy được cái sự thoải mái là cái hồ sơ này đang được tiến hành hay là cái hồ sơ này đang làm việc gì đó. Thì chúng ta phải thắc mắc, luật sư là cái người đứng đại diện cho mình, thì luật sư phải là cái người có tên trên văn bản, bất cứ một cái văn bản nào mà mình đặt vô tòa. Nếu luật sư đứng ở cái vị trí làm lời thề, đứng ra bảo vệ quyền lợi của những người tìm đến mình để giúp cho họ, thì tại sao tên của luật sư lại không đứng lên trên văn bản đó mà nộp vào trong tòa, mà tự mình đứng ở trên cái văn bản đó? Cái đó là cái vô lý thứ nhất. Cho nên nếu chúng ta thấy rằng là cái việc này nó không đúng thì chúng ta phải tìm những cái phương cách khác. Chúng ta có thể gọi lên trên luật sư đoàn California để hỏi họ. Nếu chúng ta có những vấn đề liên quan đến bác sĩ, chúng ta có thể gọi cho hội đồng bác sĩ của tiểu bang California. Nếu chúng ta có vấn đề về nha sĩ, chúng ta gọi cho hội đồng nha sĩ của tiểu bang California. Những vấn đề về mua bán nhà cửa, gọi cho văn phòng địa ốc của chính phủ ở California, hỏi họ về những vấn đề tại sao như vậy, thì họ sẽ giải thích cho quý vị biết. Đọc được những cái tin tức này ở trên mạng lưới, nó cũng sẽ là một cái việc giúp cho quý vị biết thêm nhiều những cái quyền lợi của mình, để chúng ta không phải rơi vào cái tình trạng mất nhà mất cửa, hoặc là chúng ta rơi vào tình trạng mất đi những cái quyền lợi của mình mà không có giải quyết được những cái vấn đề mà mình đang cần đến sự giúp đỡ. Những cái việc làm liên quan đến vấn đề giám hộ các con, nó là một cái việc làm mà chúng ta phải biết rằng là họ rất là để ý đến cái quyền lợi của người chính. Nhưng chánh án họ để ý đến cái sự an toàn của các con mình nhiều hơn nữa. Và khi chúng ta đi đến cái chỗ người mất để lại một cái tài sản cho người con mà hai người đã ly dị, ai là người đã chăm sóc người con này, ai là người có quyền được làm những cái việc mà giúp cho cái người con này có được một cuộc sống an bình. Để rồi khi cái người con này đến 18 tuổi thì cái người con này có thể có được một cái cuộc sống tốt đẹp vì những cái tài sản người cha hoặc là người mẹ để lại cho con. Vì vậy khi chúng ta nói đến những cái vấn đề liên quan đến pháp luật, quý vị cần phải tham khảo với luật sư. Tại vì khá nhiều những cái việc mà chúng ta biết, chúng ta không thể nào tự nghĩ rằng là nó sẽ phải như vậy nhé. Ok. Tại vì chúng ta làm sao biết được những cái điều luật đã được đưa ra hoặc là những cái hồ sơ nó đã được đem ra để mà giải quyết những cái việc mà chúng ta muốn giải quyết, nhất là khi nó có vấn đề liên quan đến giám hộ. Và khi cái việc giám hộ đó nó lại rơi vào tay những người mà không phải là cha là mẹ, ông bà cũng được, bạn bè cũng được, những người nào đó mình đã định cho họ chăm sóc con mình, thì mình phải biết rằng là cái việc này sau đây mai mốt này nó sẽ trở thành như thế nào. Quý vị có biết có những cái hồ sơ bà ngoại với mẹ đưa nhau ra tòa, hoặc là ông nội với bố, hoặc là mẹ và ông nội của cháu đưa nhau ra tòa để mà tranh chấp, tại vì ai cũng thương cái đứa bé này hết. Ai cũng thương là cha mẹ cũng đưa nhau ra tòa là vì họ thương cái đứa bé này nhiều. Cái đứa bé này không chỉ vì cái sự thương yêu của gia đình mà xảy ra bao nhiêu việc. Và đó là cái sự thương tâm nhất trong những cái hồ sơ như vậy. Hy vọng rằng là chúng ta có thể bớt đi hoặc là dẹp cái sự tị hiềm và cái cá tính của mình qua một bên để nghĩ đến những cái phúc lợi của cái người con của mình, của người cháu của mình trước hết. Cha mẹ là lúc nào cũng phải có trách nhiệm với con. Nhưng mà cha mẹ có trách nhiệm như thế nào với con để cho chánh án thấy rằng là cái việc làm của cha, của mẹ lúc nào cũng nghĩ đến người con. Nếu quý vị thương con quý vị nhiều thì tại sao cái ngày sinh nhật của con quý vị không nỡ chụp? Nếu quý vị thương con quý vị nhiều thì tại sao quý vị không gặp con quý vị trong 3 tháng hay là 6 tháng hay là 1 năm? Nhưng mà không hẳn là như vậy, là chúng ta không thể nào thay đổi cái cuộc sống hay lại thay đổi cái đường lối. Lúc nào trên tòa cho người cha, người mẹ muốn cho họ thấy rằng là họ có ý định sửa đổi thì chánh án lúc nào cũng cho họ có cái cơ hội. Tôi nhớ ngày xưa khi mà lúc tôi mới học về vấn đề bằng địa ốc á, cái ông mà ông dạy tôi đó, ông mới nói rất là nhiều lần và ông nói rất là nhiều người. Ông nói tại sao tôi phải giúp các anh các chị khi chính các anh các chị lại càng không muốn học, thì làm sao tôi phải giúp? Trong trường hợp này cũng thế. Nếu chúng ta thấy rằng là chúng ta là cha là mẹ, chúng ta đã không có cái người con này trong 3-4 năm, nhưng bây giờ chúng ta muốn trở lại để mà có được cái sự liên hệ này thì chúng ta phải cũng bắt đầu lại từ đầu ha. Đâu có ai mà tự nhiên lớn lên vừa ra đời cái bước lên đi liền đâu. Mình cũng phải từ từ mình bò rồi mình bắt đầu mình đứng rồi mình bắt đầu đi, đúng không? Trường hợp này cũng thế. Chánh án làm việc là như vậy. Đừng để cho cái cơ hội làm cha làm mẹ đó nó mất đi. Và cái người có cái quyền với con đó, mặc dù là cái sự hiềm khích đó giữa hai người, nhưng mà cái đứa bé này nó vô tội, nó không có làm gì sai cả, thì phải làm sao để cho nó có được cái cơ hội để nó sống với có tình thương của cha của mẹ. Chính chúng ta bao nhiêu người không muốn con tôi lớn lên không có cha, tôi không muốn con tôi lớn lên không có mẹ. Vậy thì tại sao khi con tôi lớn lên có được sự chăm sóc thăm viếng của cả cha cả mẹ thì chuyện này nó lại phản đối? Tôi mong là những cái việc này nó càng ngày nó càng bớt đi. Cho dù rằng thì là chúng ta đã phải đi đến cái chỗ ly dị, chúng ta cũng nên có cái trách nhiệm và chúng ta cũng nên biết chánh án ở trên tòa họ quyết định về cái vấn đề chăm sóc con, nuôi dưỡng con là họ nhìn thấy những cái ý định hay là những cái sự suy nghĩ của cả người cha và cả người mẹ, và họ có những người hôn ở để xem lại những cái hành động, những cái sự cư xử của hai người với nhau, rồi chính họ sẽ quyết định cho quý vị, thay vì chính quý vị phải quyết định cho cuộc sống của mình và các con của mình. Nhưng người thứ ba lại phải bước vào và họ là cái người sẽ quyết định cho cái cuộc sống của mình. Quý vị thích như vậy thì chúng ta cứ tiếp tục làm theo những ý mình muốn, thay vì tuân theo những lệnh tòa nhé. Nếu quý vị những thắc mắc liên quan pháp luật, xin quý vị gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717, 408-947-7717. Và mong là những người nào có ngày lễ nghỉ ngày hôm nay, quý vị sẽ có những ngày tháng thật là vui, những ngày thật là vui và hạnh phúc bên gia đình và người thân nhé. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư tối nay 8 giờ cho đến 8 giờ 30 phút chương trình Tìm Hiểu Hoạch Định Tài Chính. Chúc luật sư sang một ngày mới với một tuần mới bình an nha.
Cảm ơn Khánh Thi, xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh và quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di chúc là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office, làm hẹn luật sư Kim Phượng ở 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Những ngày cuối tuần luật sư không phải đâu xa, luật sư cũng có thể gặp quý thính giả, nhưng nhớ gọi lấy hẹn trước. 408-947-7717, 408-947-7717. Địa chỉ của văn phòng 2004 Center Road, ngay góc đường World Creek, đối diện xéo xéo với chợ Costco ở đường Center. Cảm ơn quý thính giả đón nghe chương trình luật pháp với chú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Kính chúc tất cả quý thính giả sau một ngày mới, sau một tuần mới thật là nhiều sức khỏe và bình an. Khánh Thi hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8 giờ dạ thanh radio. Kính mời quý thính giả thường xuyên đón nghe và giới thiệu cho nhiều người nghe những đài phát thanh thuộc hệ thống truyền thông Vintel đang được phát thanh 24/24 tại những thành phố và những vùng phụ cận như sau: tại San Jose AM 1290 KAZA, tại Orange County AM 1510 KSPA, tại Dallas AM 1460 KCLE, tại Atlanta AM 1550 WAZX, tại Portland AM 1550 KKOV, tại Seattle AM 1300 KKOL. Quý thính giả cũng có thể nghe được khắp nơi trên thế giới qua trang web www.vientao.com. Tin tức cập nhật, nhiều chương trình hữu ích thực dụng trong cuộc sống với những sứ ngôn viên nổi tiếng như Thanh Tùng, Thanh Sơn, Phương Thư, Tuệ Anh và Khánh Thi. Riêng Orange County, Dallas, Atlanta, Portland, Seattle vì chưa mở studio và văn phòng nên chúng tôi tiếp vận từ đài chính ở thành phố San Jose. Quý vị muốn thuê giờ phát thanh, muốn quảng cáo, muốn làm sứ ngôn viên, xin gọi 1-855-855-4611, 1-855-855-4611 hoặc email về info@vientao.com, info@vientao.com.